Chúng ta đã phóng tàu ra khỏi hệ mặt trời, đã đặt chân lên mặt trăng. Nhưng hơn 95% đại dương vẫn còn là một bí ẩn. Số người từng chạm tới điểm sâu nhất hành tinh, nơi đáy của dãy Mariana, hay còn gọi là Challenger Deep, thậm chí còn ít hơn số người từng bay vào vũ trụ. Ở độ sâu gần 11 km dưới mặt nước, nếu ta thả cả đỉnh Everest xuống, thì chân của đỉnh Everest vẫn chưa ngoi đến mặt nước. Áp suất ở đó lớn hơn 1.000 lần trên mặt đất. Bạn có thể tưởng tượng mỗi cm vuông da thịt của mình sẽ phải chịu sức nặng của 1 tấn lực. Vậy điều gì sẽ xảy ra với cơ thể của bạn nếu lặn xuống nơi đây? Quý vị đang nghe podcast Giải Mã, phát sóng vào trưa thứ năm hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Bây giờ, bạn đang ở biển Thái Bình Dương, cách đảo Guam hơn 300 km về phía tây nam. Trước khi bắt đầu lặn, bạn cần làm quen với một vài khái niệm cơ bản. Đầu tiên là ATM, viết tắt của chữ Atmosphere, tức một đơn vị áp suất khí quyển, hay một đơn vị khác tương tự là bar, cũng dùng để đo áp suất, giống như cách ta dùng độ C để đo nhiệt độ. Một ATM xấp xỉ một bar. Dù không thể cảm thấy, mỗi chúng ta đang chịu khoảng 10 tấn lực không khí đè lên toàn bộ cơ thể chúng ta. Sở dĩ ta không bị ép bẹp là vì áp suất bên trong cơ thể cân bằng với áp suất bên ngoài. Ở đáy Challenger Deep, áp suất vào khoảng 1.100 bar, tức lớn hơn 1.000 lần so với trên mặt biển. Ta có thể hình dung đơn giản, nó tương đương với sức nặng của khoảng 100 con voi trưởng thành đang dồn trên đầu ngón tay của bạn. Giờ thì chúng ta sẽ xuống đến độ sâu 6 mét. Nếu bạn biết lặn thì đây là độ sâu thông thường mà những người nghiệp dư có thể thực hiện được. Lúc này cơ thể bạn đạt đến trạng thái cân bằng, áp suất từ trên và dưới cân bằng nhau. Với lượng không khí trong phổi, bạn sẽ không chìm hẳn mà cũng chẳng nổi lên. Bạn có thể cảm thấy khó chịu ở tai, cảm giác tương tự như khi máy bay cất cánh vậy. Rồi, ta hãy xuống đến độ sâu 10 mét. Độ sâu lúc này tương đương với một tòa nhà 3 tầng. Áp suất nước đã tăng gấp đôi so với trên mặt đất. Điều đó có nghĩa là mọi khoảng chứa không khí trong cơ thể bạn, như phổi, xoang mũi, tai giữa, đều bị ép nhỏ lại còn một nửa. Bạn sẽ cảm thấy tai tức lên, lồng ngực bị siết chặt. Ngay cả khi có bình dưỡng khí thì việc bạn hít thở ở nơi có độ sâu đến vậy cũng không hề dễ dàng. Với người chưa được huấn luyện, chỉ riêng động tác hít đẩy không khí vào một lá phổi đang bị ép chặt cũng là một nỗ lực rất lớn. Lúc này, cơ thể lập tức phản ứng. Các mạch máu ở tay và chân bạn co lại, đẩy máu dồn về tim, phổi và não, những cơ quan quan trọng nhất. Đây là cách cơ thể tự bảo vệ khi đối mặt với áp lực lớn. Với người lặn tự do, họ sẽ thả lỏng, giữ cơ thể gọn lại, giảm tiêu hao oxy. Thay vì vùng vẫy, họ để chính trọng lực và áp suất nước kéo mình xuống sâu hơn. Hãy chuẩn bị nhé, vì cứ mỗi 10 mét tiếp theo, áp suất lại tăng thêm một atmosphere. Tiếp theo, ở độ sâu 30 mét, 40 mét, lúc này áp suất là 4 atmosphere. Một thợ lặn quyết định lặn sâu hơn 20 mét sẽ phải chịu áp suất gấp 3 lần so với một người ở mặt nước. Ở độ sâu này, phổi của thợ lặn gần như bị ép đến giới hạn tùy dung tích phổi mỗi người. Nhưng đây là mức mà phổi co lại tới thể tích cặn, tức là gần như không thể nén thêm nữa nếu không muốn tổn thương. Nghe có vẻ như phổi sẽ xẹp xuống, nhưng cơ thể không thể để điều đó xảy ra dễ dàng. Thay vào đó, một cơ chế bảo vệ đặc biệt sẽ được kích hoạt. Các mạch máu li ti quanh phổi sẽ giãn ra, huyết tương và máu tràn vào bao quanh các túi khí. Hiện tượng này gọi là dịch chuyển máu. Hiểu đơn giản, cơ thể dùng chính máu của mình để đệm cho phổi. làm mô phổi dày và chắc hơn, giảm nguy cơ rách vỡ dưới áp suất khủng khiếp. Sau khi phổi đạt tới thể tích cặn, một thay đổi quan trọng xảy ra, lực nổi đảo chiều. Từ chỗ còn nổi nhẹ, cơ thể bắt đầu chìm xuống. Nhịp tim tiếp tục chậm lại, có thể xuống còn 30 nhịp một phút, thậm chí còn thấp hơn. Đây là phản xạ khi lặn của động vật có vú, tương tự với hải cẩu và cá voi. Lúc này, cơ thể bước vào chế độ tiết kiệm oxy tối đa, máu được ưu tiên nuôi não và tim. Các cơ bắp bắt đầu chuyển sang nguồn năng lượng không cần oxy. Nếu bạn lo lắng, hoảng loạn, cảm giác lâng lâng do thiếu oxy sẽ âm thầm xuất hiện. 90% sinh vật biển sinh sống ở độ sâu từ 0 đến 50 mét dưới mặt nước. Đây cũng là giới hạn tiêu chuẩn dành cho thợ lặn dùng bình dưỡng khí. Ở độ sâu này, cảm giác khó chịu trong cơ thể đã rõ rệt. Những mối nguy lớn nhất lại đến từ chính não bộ. Không khí chúng ta hít vào chủ yếu là nitơ, không phải oxy. Ở áp suất 2-3 atmosphere dưới nước, nitơ bắt đầu tác động lên hệ thần kinh theo cách giống một chất gây nghiện mạnh. Hiện tượng này gọi là say nitơ. Khi đó, hành vi con người thay đổi khó lường. Có người trở nên hưng phấn, liều lĩnh, mất kiểm soát. Người khác lại rơi vào trạng thái sợ hãi, hoảng loạn, thậm chí xuất hiện ảo giác. Một số trường hợp trở nên lờ đờ, phản xạ chậm chạp, có thể ngất đi. Tầm nhìn của họ bị thu hẹp như nhìn qua một đường hầm. Cảm giác đau giảm sút, phương hướng trở nên mơ hồ. Trong khi đó, ở độ sâu 20-30 mét, ánh sáng đã yếu dần. Nước lạnh và không gian xung quanh gần như tối sẫm. Khi khả năng tự kiểm soát suy giảm giữa môi trường khắc nghiệt như vậy, nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Những người không được huấn luyện có thể hoảng loạn, tự tháo mặt nạ và dẫn đến tử vong. Với những lần lặn ngắn, vấn đề được giải quyết bằng cách tăng tỷ lệ oxy trong bình khí. Nhưng ở độ sâu 60 mét, oxy cũng trở nên độc hại với con người. Bị độc tính của oxy không chỉ phụ thuộc vào nồng độ, mà phụ thuộc vào áp suất riêng của oxy. Trên mặt đất, oxy chiếm khoảng 21% không khí và hoàn toàn an toàn. Nhưng khi xuống sâu, áp suất môi trường tăng lên, điều đó khiến mỗi phân tử oxy có tác động mạnh hơn lên cơ thể. Nếu thợ lặn dùng bình khí có tỷ lệ oxy cao, áp suất riêng của oxy có thể vượt ngưỡng an toàn và khi đó oxy trở thành chất độc đối với hệ thần kinh trung ương. Hiện tượng này gọi là ngộ độc oxy, có thể gây co giật đột ngột, mất ý thức và khi ở dưới nước, điều đó gần như đồng nghĩa với tử vong. Vì vậy, với những lần lặn sâu và kéo dài, người ta phải tính toán cực kỳ chính xác tỷ lệ khí trong mình, thay đổi hỗn hợp tùy theo độ sâu. Ngược lại, những người lặn tự do không dùng bình dưỡng khí nên không gặp nguy cơ say nitơ hay ngộ độc oxy áp suất cao. Nhưng họ phải đối mặt với một giới hạn khác. Lượng oxy duy nhất họ có là một hơi thở. Khi oxy cạn, cơ thể buộc phải ngoi lên, nếu không sẽ mất ý thức. Giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến độ sâu 100 mét. Xung quanh chúng ta, áp suất vào khoảng 11 atmosphere, tức gấp 11 lần so với trên mặt biển. Phổi bị nén lại, chỉ còn một phần nhỏ so với kích thước ban đầu. Tim đập chậm và nhỏ. Cơ hoành bị đẩy lên cao, khiến lồng ngực như bị thu hẹp lại. Ống tai ngoài bị ép chặt. Nếu không cân bằng áp suất đúng cách, xoang mũi có thể đau buốt như đang gánh cả đại dương trên đầu. Nhưng nếu bạn là người đã được huấn luyện kỹ lưỡng, bạn vẫn có thể lặn sâu hơn. Kỷ lục của người lặn sâu nhất thế giới chỉ với một hơi thở duy nhất, không sử dụng thiết bị lặn, là 253,2 mét. Kỷ lục này được thực hiện bởi bậc thầy Herbert Nitsch vào năm 2012. Tuy vậy, Nitsch vẫn gặp biến cố nghiêm trọng. Ở 10 mét cuối của hành trình đi xuống, ông bất ngờ mất ý thức. Ông gọi đó là bất tỉnh do say khí quyển. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân khả dĩ hơn là thiếu oxy. Ông tỉnh lại khi đang đi lên, nhưng bị các triệu chứng giảm áp nghiêm trọng. Sự nguy hiểm không chỉ xuất hiện lúc bạn lặn xuống, mà kể cả khi bạn ngoi lên. Quá trình trồi lên là lúc sự thiếu hụt oxy bắt đầu ảnh hưởng. Cơ thể đốt lượng oxy còn lại, khiến CO2 tăng vọt, tạo cảm giác buộc phải thở. Trong lúc đó, thợ lặn phải kiểm soát tốc độ thật chính xác khi phổi giãn nở và lực nổi thay đổi liên tục. Nguy cơ lớn nhất là mất ý thức vì thiếu oxy ngay sát mặt nước. Điều này thường xảy ra khi chỉ còn cách không khí vài mét. Vì vậy, với thợ lặn chuyên nghiệp, 10 đến 15 mét cuối cùng giống như đi trên dây. Họ phải đủ tỉnh táo, đủ bình tĩnh và tin vào những gì đã được luyện tập, ngay cả khi ý thức bắt đầu mờ dần. Các thợ lặn đã phải hỗ trợ để đưa Nish lên bờ an toàn. Ngay sau đó, ông được chuyển khẩn cấp vào buồng giảm áp đã được chuẩn bị sẵn cho cú lặn này. Vượt qua độ sâu này là lúc bạn cần thêm thiết bị, có thể là bình dưỡng khí. Ở độ sâu 300 mét thì sao? Áp suất ở đây sẽ là 30 atmosphere, tương đương với áp suất khi bị một chiếc ô tô đè bẹp lên cơ thể. Tuy nhiên, cơ thể con người chủ yếu là nước, không thể nén được. Vì vậy, không phải áp suất mà là không khí trong phổi và các khoang chứa không khí khác trong cơ thể bạn sẽ nghiền nát bạn. Kỷ lục của con người khi lặn với bình dưỡng khí là hơn 330 mét, nên bạn vẫn có thể tiếp tục lặn. Tuy nhiên, khi vượt qua độ sâu này, bạn nên ngồi vào tàu ngầm. Ở độ sâu 435 mét, đây là độ sâu mà vào năm 1930, nhà khoa học William Beebe và thợ lặn Barton Otis đã lặn xuống lần đầu tiên để khám phá rãnh Mariana. Họ lặn bằng một chiếc tàu lặn có tên là Bathysphere do Barton thiết kế. Chiếc tàu lặn này có dạng hình cầu độc đáo, không được cấp nguồn và được hạ xuống đại dương bằng dây cáp. Giống như các phương tiện lặn biển sâu sau này, tàu lặn Bathysphere có vỏ kim loại chắc chắn để chịu được áp suất của đại dương, cho phép những người lặn bên trong thở trong điều kiện khí quyển bình thường và không cần phải giảm áp như thợ lặn thông thường. Hai năm sau, cả hai quyết định lặn thêm lần nữa, và lần này họ phát sóng trực tiếp từ độ sâu 671 mét cho thính giả trên khắp nước Mỹ và châu Âu. Vào năm 1937, cả hai quyết định thử lại một lần nữa và đạt đến độ sâu 923 mét. Khi gần đến 1.000 mét, chúng ta mới chỉ đi được 1 phần 11 chặng đường. Ở độ sâu hơn 1 km, áp suất đè lên tàu ngầm thông thường mạnh đến nỗi khiến chúng vỡ tung như bong bóng xà phòng. Thợ lặn Barton đã thiết kế một tàu ngầm khác gọi là Bathyscope để lặn sâu hơn Bathysphere. Và vào năm 1949, ông đã lập kỷ lục với độ sâu mới là 1.372 mét bên trong thiết bị này. Những tàu lặn đời đầu như Bathysphere hay Bathyscope đều phải treo bằng dây cáp từ tàu mẹ trên mặt biển. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta gần như không thể tự do di chuyển, lên xuống hoàn toàn phụ thuộc vào dây cáp. August Picard, nhà vật lý kiêm nhà phát minh người Thụy Sĩ, đã từng lập kỷ lục bay cao bằng khinh khí cầu có khoang điều áp vào đầu thập niên 1930. Ông có suy nghĩ khác. Ông nhận ra rằng nếu khinh khí cầu có thể nổi lên nhờ nhẹ hơn không khí, thì dưới nước cũng có thể áp dụng nguyên lý tương tự. Ông đã bắt đầu vào việc thiết kế tàu ngầm. Thay vì treo bằng dây, thiết kế của Picard dùng các khối đối trọng có thể thả ra để điều chỉnh độ sâu. Phía bên khoang cầu chịu áp lực là một thùng nổi chứa đầy xăng. Picard không dừng lại ở ý tưởng, ông chọn đi một con đường riêng. Cùng với con trai, ông đã kêu gọi vốn từ các nhà công nghiệp châu Âu để chế tạo một tàu lặn hoàn toàn mới. Họ đặt tên cho nó là Chester. Năm 1953, hai cha con đưa Chester xuống độ sâu 3.150 mét, một kỷ lục vào thời điểm đó. Với chuyến lặn này, ông trở thành người đầu tiên trong lịch sử chạm tới hai thế giới khắc nghiệt nhất ở trái đất: tầng bình lưu chân cao và đáy đại dương sâu thẳm. Hải quân Pháp đã vượt qua kỷ lục của Picard vào năm 1954 khi đạt độ sâu 4.050 mét bằng tàu lặn FNRS-3, nhưng đây vẫn chưa phải là đáy của rãnh Mariana. Từ năm 1952, khi tàu HMS Challenger 2 quay trở lại đây. Họ đã dự đoán nơi đây sâu vào khoảng 10.850m. Vì vậy, hành trình chạm đáy biển của con người vẫn tiếp tục sau đó. Vào năm 1960, con người đã lần đầu tiên đạt đến độ sâu này. Tính đến năm 2026, đã có tổng cộng 5 cuộc khám phá dãy Mariana. Và bây giờ, bạn đang ở đáy dãy Mariana, nơi áp suất vượt quá 1.000 ATM. Điều đáng ngạc nhiên là bất chấp những điều kiện khắc nghiệt này, vẫn có sự sống ở dưới đáy biển. Pickard đã nhìn thấy một con cá dẹt dài khoảng 30cm trong lúc lặn xuống và nhận thấy rằng quái vật thép đang sống sót dưới áp suất khổng lồ này vẫn có mắt dù môi trường sống của nó luôn trong bóng tối. Ở đây còn có những sinh vật nhỏ bé khác ở đáy biển, các loài amip đơn bào có kích thước hơn 10cm, sứa, động vật giáp xác chân hai mảnh và cá ốc sên. Chuyến tàu Deep Sea Challenger với những hình ảnh 3D độ phân giải cao đã xác định ít nhất 68 loài mới. Chúng bao gồm các sinh vật giống tôm, gọi là amifoi, hải sâm. Ngoài động vật, dưới đáy biển còn có rác nữa. Điều đáng nói là các loại rác thải ở đây có nồng độ chất ô nhiễm, độc hại cao hơn rất nhiều so với rác từ nơi ô nhiễm nhất thế giới. Ngày nay, để đưa con người xuống đó vẫn đòi hỏi hàng triệu đô la cùng những đột phá công nghệ đủ sức chống lại áp suất khủng khiếp của đại dương sâu. Vì thế, phần lớn nghiên cứu hiện nay dựa vào tàu lặn không người lái như Nereus, những cỗ máy có thể chịu áp suất tới khoảng 1.000 atmosphere. Dù tiết kiệm và an toàn hơn, nhưng những cỗ máy này vẫn không hoàn toàn thay thế được con người. Patricia Fryer, nhà địa chất biển tại Viện Vật lý và Hành tinh học Hawaii, cho rằng điều quan trọng là đưa được trí tuệ con người xuống đó. Một nhà khoa học có thể chủ động quan sát toàn cảnh, xoay người, nhìn mối quan hệ giữa các sinh vật, thậm chí tắt đèn và ngồi yên để không làm chúng hoảng sợ. Điều gần như không thể với robot. Andy Bowen, người phát triển Neuros, cũng thừa nhận sứ mệnh có người lái còn mang một giá trị khác. Nó khơi gợi trí tưởng tượng của công chúng. Ông nói, rất khó để nhân cách hóa một cỗ máy theo cách khiến mọi người bị cuốn hút, khác hẳn với việc có một con người thực sự ở đó. Có thể trong tương lai, con người sẽ lại một lần nữa về lại rãnh Mariana để tiếp tục giải mã 95% đại dương còn là bí ẩn. Bạn vừa kết thúc chuyến lặn xuống nơi sâu nhất thế giới. Và bây giờ, tôi phải hẹn gặp lại bạn ở cuộc khám phá tiếp theo.